Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Microeconomics Made Simple của Austin Frack và Mike Piper là sách nhập môn kinh tế vi mô, được viết với mục tiêu giải thích các nguyên lý nền tảng trong chưa đến 100 trang. Thuộc dòng sách phổ biến kiến thức tài chính và kinh tế, cuốn sách không thay thế giáo trình đại học đầy đủ, mà tạo một lối vào ngắn gọn cho người mới học hoặc người cần ôn lại kiến thức. Nội dung tập trung vào cách cá nhân đưa ra lựa chọn khi nguồn lực có hạn, cách doanh nghiệp quyết định sản xuất và cách thị trường hình thành giá cả. Từ đó, sách lần lượt chạm đến ích lợi cận biên, chi phí cơ hội, cung cầu, độ co giãn cạnh tranh, độc quyền và vai trò của chính phủ. Các tác giả dùng những tình huống quen thuộc, trong đó có thị trường bia, để biến mô hình kinh tế thành câu hỏi đời thường. Điểm quan trọng là sách cũng lưu ý rằng mô hình kinh tế hữu ích nhưng luôn là sự đơn giản hóa của thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ích lợi cận biên giải thích vì sao lựa chọn không chỉ là tối đa hóa tiền bạc. Điểm xuất phát của sách là khái niệm ích lợi, tức mức độ thỏa mãn mà một người nhận được từ hàng hóa, dịch vụ hoặc một hành động. Cách trình bày này giúp người đọc thấy kinh tế vi mô không chỉ nói về tiền, mà nói về việc phân bổ thời gian, thu nhập và sự chú ý hữu hạn cho những điều mang lại giá trị nhất. Một ý then chốt là ích lợi cận biên giảm dần. Đơn vị đầu tiên của một món hàng thường đem lại nhiều thỏa mãn hơn đơn vị tiếp theo. Vì vậy, một cốc bia đầu tiên có thể đáng giá hơn cốc thứ hai, tương tự như một phần bánh đầu tiên thường hấp dẫn hơn phần tiếp theo khi ta đã no. Cơ chế này lý giải tại sao người tiêu dùng không dồn toàn bộ ngân sách vào một loại hàng hóa, dù họ thực sự thích nó. Sách cũng không đồng nhất ích lợi với ích kỷ. Một người có thể nhận được ích lợi từ việc cho đi, hỗ trợ cộng đồng hay thực hiện nghĩa vụ đạo đức, vì các hành động đó tạo ra sự thỏa mãn theo nghĩa rộng. Qua khung nhìn này, lựa chọn cá nhân trở nên dễ phân tích hơn, nhưng không bị giản lược thành lòng tham. Đây là nền tảng để hiểu đường cầu và hành vi mua sắm trong các phần sau. Thứ hai, chi phí cơ hội và lợi ích từ trao đổi cho thấy cái giá của mọi quyết định. Sách nhấn mạnh rằng, chi phí của một lựa chọn không chỉ là khoản tiền đã trả. Chi phí cơ hội là giá trị của phương án tốt nhất bị từ bỏ khi ta chọn một phương án khác. Nếu dành buổi tối để làm thêm, người ta không chỉ đánh đổi thời gian mà còn từ bỏ nghỉ ngơi, học tập hoặc gặp gỡ gia đình. Nếu dùng một khu đất để xây nhà, chi phí kinh tế còn gồm những giá trị có thể tạo ra từ các cách sử dụng khác của khu đất đó. Khái niệm này buộc người đọc nhìn quyết định theo hướng so sánh thay vì chỉ nhìn vào khoản chi hiện ra trước mắt. Từ đó, sách dẫn đến sản xuất, chuyên môn hóa và trao đổi. Mỗi cá nhân hoặc doanh nghiệp không cần giỏi nhất tuyệt đối trong mọi hoạt động để hưởng lợi từ trao đổi. Điều quan trọng là nên tập trung tương đối nhiều hơn vào việc mình làm hiệu quả hơn, rồi trao đổi với bên có lợi thế ở việc khác. Lập luận này giải thích vì sao phân công lao động và thương mại có thể làm tăng tổng sản lượng, dù nguồn lực không tự nhiên tăng thêm. Tuy vậy, lợi ích tổng thể từ trao đổi không có nghĩa mọi tác động phân phối đều giống nhau. Chính vì thế, người đọc cần phân biệt giữa hiệu quả kinh tế và câu hỏi ai nhận được phần lợi ích nào. Thứ ba, cung cầu và cân bằng thị trường được diễn giải qua những thay đổi của giá và lượng. Phần về cung cầu là trục chính để sách giải thích thị trường vận hành như thế nào. Cầu mô tả lượng người mua sẵn sàng và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau. Cung mô tả lượng người bán sẵn sàng đưa ra thị trường ở các mức giá đó. Giá không chỉ là một con số gắn trên sản phẩm, mà còn là tín hiệu phối hợp giữa hai phía. Khi giá giảm, người mua thường có xu hướng mua nhiều hơn, còn người bán có thể cung ít hơn. Khi giá tăng, các động lực này thường đổi chiều. Điểm giao giữa cung và cầu biểu thị trạng thái cân bằng, nơi lượng muốn mua và lượng muốn bán tương thích với nhau trong mô hình cơ bản. Ví dụ về bia giúp đưa ý tưởng này vào một thị trường quen thuộc. Người tiêu dùng phản ứng thế nào khi bia giảm giá, nhà sản xuất cân nhắc sản lượng ra sao, và điều gì xảy ra khi điều kiện kinh tế thay đổi đều có thể được đặt trong khung cung cầu. Giá cân bằng không phải là giá cố định hay giá công bằng theo mọi tiêu chuẩn. Nó thay đổi khi thu nhập, sở thích, chi phí đầu vào, công nghệ hoặc số lượng người mua và bán thay đổi. Giá trị của mô hình nằm ở khả năng lần theo nguyên nhân của biến động, thay vì chỉ quan sát kết quả là giá đã tăng hay giảm. Thứ tư, độ co giãn giúp phân biệt thay đổi giá với mức độ phản ứng thực tế của người mua. Sách không dừng ở nhận định đơn giản rằng giá tăng thì lượng mua giảm. Khái niệm độ co giãn của cầu xem xét mức độ mạnh hay yếu của phản ứng đó. Có những mặt hàng mà người mua cắt giảm đáng kể khi giá tăng, nhưng cũng có những mặt hàng mà lượng tiêu dùng thay đổi ít hơn. Sự khác biệt phụ thuộc vào nhu cầu thiết yếu hay không, sự sẵn có của sản phẩm thay thế, thời gian để thích nghi và tỷ trọng chi tiêu của món hàng trong ngân sách. Ví dụ về bia trong sách được dùng để gợi ra câu hỏi liệu người mua có thay đổi mạnh hành vi khi giá hoặc bối cảnh kinh tế thay đổi không? Theo phần giới thiệu của một bài đánh giá về sách, bia được trình bày như một hàng hóa có cầu tương đối kém co giãn, nghĩa là mức tiêu thụ có thể khá ổn định trước một số biến động. Điều cần rút ra không phải là mọi người luôn mua cùng một lượng bia, mà là độ nhạy với giá là vấn đề phải phân tích, không nên đoán theo trực giác. Độ co giãn có ý nghĩa thực tế với doanh nghiệp khi cân nhắc tăng giá, giảm giá hoặc ước tính doanh thu. Nó cũng quan trọng với chính sách công, bởi một loại thuế làm giá tăng sẽ tạo tác động khác nhau tùy người mua có dễ thay thế, trì hoãn hoặc từ bỏ hàng hóa đó hay không. Cuối cùng, chi phí sản xuất, cấu trúc thị trường và giới hạn của mô hình kinh tế ở phần mở rộng từ hành vi người mua sang phía doanh nghiệp. Sách giới thiệu chi phí sản xuất và các cấu trúc thị trường như cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền nhóm và cạnh tranh độc quyền. Sự phân biệt này quan trọng vì doanh nghiệp không phải lúc nào cũng đối mặt với cùng mức quyền lực định giá. Trong cạnh tranh mạnh, một doanh nghiệp riêng lẻ khó tác động đáng kể đến giá thị trường. Ngược lại, một doanh nghiệp độc quyền hoặc một nhóm ít đối thủ có thể có ảnh hưởng lớn hơn đến giá, sản lượng và lựa chọn của người tiêu dùng. Chi phí cũng không đơn thuần là hóa đơn phải thanh toán. Khi quyết định sản xuất thêm, doanh nghiệp cần cân nhắc chi phí phát sinh cho đơn vị bổ sung, doanh thu có thể đạt được và các ràng buộc về năng lực. Khung này cho phép giải thích vì sao giá và sản lượng khác nhau giữa các ngành. Tuy nhiên, cuốn sách không trình bày kinh tế học như một công cụ đoán đúng mọi kết quả. Phần về những hiểu biết và giới hạn của kinh tế học nhắc người đọc rằng mô hình dựa trên giả định, trong khi đời thực có thông tin không hoàn hảo, động cơ đa dạng và các mục tiêu như công bằng hay bảo vệ môi trường. Vì thế, mô hình nên được dùng để đặt câu hỏi rõ ràng về đánh đổi, không phải để thay thế hoàn toàn phán đoán thực tế. Kết luận, Microeconomics Made Simple phù hợp nhất với người mới muốn có bản đồ khái niệm trước khi đọc giáo trình dài hơn. Sinh viên cần ôn nhanh nền tảng. Và người làm việc trong kinh doanh, tài chính hoặc chính sách muốn hiểu ngôn ngữ cơ bản của thị trường. Cuốn sách cũng hữu ích cho độc giả phổ thông, vì nó nối những quyết định quen thuộc như mua sắm, sử dụng thời gian, chọn sản phẩm thay thế và phản ứng trước giá cả với các nguyên lý có cấu trúc. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc đưa ra công thức đầu tư hay dự báo thị trường cụ thể. Giá trị của nó là rèn một cách đặt câu hỏi, như chi phí thực sự của lựa chọn này là gì, điều gì sẽ làm cung hoặc cầu dịch chuyển, người mua phản ứng mạnh đến mức nào và ai có quyền định giá. So với nhiều sách nhập môn kinh tế vi mô, điểm khác biệt rõ nhất là mức độ cô đọng. Frack và Piper chủ động giới hạn độ dài, dùng ví dụ gần gũi và kết thúc các chương bằng phần tóm lược để người đọc giữ được mạch chính. Sự ngắn gọn này là ưu điểm cho việc làm quen hoặc ôn tập, nhưng cũng là giới hạn cho người cần đồ thị, bài tập định lượng và phân tích sâu như trong giáo trình đại học. Cuốn sách nổi bật khi được xem là một lời giải thích sáng rõ về nền móng của kinh tế vi mô, chứ không phải một thay thế toàn diện cho quá trình học chuyên ngành. Nếu bạn muốn ủng hộ Austin Frack PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!